Xin thân chào các bạn. Hôm nay tôi trở lại với các bạn trong cái buổi nói chuyện về lý thuyết chuyên môn về tâm lý trị liệu mỗi sáng thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một cái chương rất là trọng tâm và rất là dài. Vì vậy có thể là chúng ta sẽ đi thành nhiều kỳ. Trong những cái kỳ như vậy, tôi sẽ luôn tuần tự giới thiệu với các bạn về một cái loại liệu pháp có tính căn cơ cho nhiều người học về tâm lý trị liệu cũng như là về tham vấn tâm lý. Đó là tôi sẽ giới thiệu với các bạn về liệu pháp thân chủ trọng tâm. Và cũng xin thưa rằng chúng ta sẽ đi rất là nhiều kỳ, bởi vì có rất nhiều nội dung được chuyển tải trong cái bài viết này. Trong tinh thần đó, chúng ta sẽ nối tiếp nhau, và tôi cũng sẽ là sau những cái buổi livestream ở trên Facebook, tôi sẽ chuyển những cái video này sang cái kênh YouTube của câu lạc bộ Trăng Non ở trên YouTube, và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi và lưu trữ để mà học tập liên tục. Thì hôm nay ta sẽ nói về cái phần đầu giới thiệu và một vài nét chung về cái lý thuyết, hình dung về cái lý thuyết về nhân cách của cái trường phái thân chủ trọng tâm. Trong tiếng Anh thì chữ thân chủ trọng tâm trong thời kỳ đầu nó được dùng với cái thuật ngữ là Client Centered Psychotherapy. Về sau thì các tác giả của trường phái này bao quát hơn để nói về cái lĩnh vực về con người, cho nên người ta đổi thành là Person Centered Psychotherapy. Chúng tôi tạm dịch là liệu pháp nhân vị trọng tâm. Tôi xin bắt đầu đi vào cái bài giới thiệu của mình. Trước tiên ta đi vào định nghĩa và cái quá trình hình thành của cái loại liệu pháp thân chủ trọng tâm. Liệu pháp thân chủ trọng tâm, hoặc là theo cái cách diễn nghĩa rộng hơn hiện nay, đó là nhân vị trọng tâm. Đó là một cái thuật ngữ được gọi, được dùng để gọi tên cho một nhóm những cái phương pháp làm tâm lý trị liệu dựa trên những quan điểm học thuyết về bản chất con người và các tương tác xã hội. Và cái tác giả đầu tiên mà nêu lên cái loại liệu pháp này đó là Carl Rogers. Và loại liệu pháp này được giới thiệu đưa vào trong ứng dụng từ trong hai thập niên 1940 và 1950 trở đi. Thì Rogers, tên đầy đủ là Carl Rogers, là người đầu tiên dùng cái tên gọi ấy, dùng cái tên gọi là liệu pháp thân chủ trọng tâm để chỉ cái phương pháp trị liệu của mình. Về sau, trong nhiều thập niên sau, thì có thêm nhiều cái tác giả khác cũng tham gia vào trong cái trường phái này, có bổ sung và mở rộng những cái học thuyết của họ và cái cách ứng dụng của họ. Nhiều cái tác giả đã phát triển thêm những cái phân nhánh cho cái loại liệu pháp này, và người ta cũng có thể kể tên vài cái vị ở đây. Đó là Eugene Genlin với cái loại liệu pháp gọi là liệu pháp kinh nghiệm hay là liệu pháp trải nghiệm, Experiential Psychotherapy. Và những cái tác giả khác như là Leslie Greenberg, Laura Rice và Robert Elliott với cái liệu pháp tiến trình kinh nghiệm hay là tiến trình trải nghiệm, tiếng Anh là Process Experiential Psychotherapy. Và những cái tác giả này đã phát triển những loại liệu pháp có tính bổ sung thêm sau cái thời kỳ của Carl Rogers. Tất nhiên nó không phải là những cái trào lưu riêng, mà nó có cái tính bổ sung và mở rộng. Thì ta nói một chút về cái tác giả Carl Rogers. Lúc còn trẻ, Carl Rogers dành phần lớn thời gian cho cuộc sống ở vùng nông trại, nơi mà ông đặc biệt quan tâm đến công việc nghiên cứu các cái quá trình kích thích tăng trưởng cây trồng và làm các cái thực nghiệm về nông nghiệp. Ông là người của cái lĩnh vực về nông nghiệp, về nông học, trước khi ông làm một cái chuyên gia tâm lý. Công việc kích thích tăng trưởng và kiểm định các giả thuyết trong nghiên cứu đã giúp hình thành những cái thái độ trong cuộc sống, cũng như sau đó trở thành những đặc trưng cơ bản trong cái quan điểm làm việc của Rogers trong cái lĩnh vực tâm lý trị liệu. Đây là một cái điều khá lý thú. Về sau, Rogers đã theo học rồi làm việc như một chuyên viên tham vấn counselor tại một cái trung tâm hướng dẫn trẻ em. Trong cái mô hình ở Hoa Kỳ lúc đó, nó có một cái loại mô hình làm việc là về những cái trung tâm để làm tâm lý cho trẻ em và gia đình. Nó có tên gọi là Child Guidance Clinic. Đó là cái mô hình chung cho những cái trung tâm hướng dẫn trẻ. Rồi Carroges tiếp xúc với những cái tư tưởng của cái vị tác giả là Otto Rank, thuộc trào lưu phương Tâm. Thì vị tác giả Otto Rank là người đã có ảnh hưởng đến Rogers về một số quan điểm, ví dụ nhấn mạnh vào tiềm năng sáng tạo của con người, về việc trị liệu là có mục đích nhắm đến sự chấp nhận bản ngã như là một thực thể độc đáo và có khả năng tự lực. Rồi cái ảnh hưởng đó nó lại có trên cái việc là lòng tin vào thân chủ như là nhân vật trung tâm của tiến trình trị liệu. Thân chủ được xem như là nhà trị liệu của chính mình, và việc trị liệu phải nhấn mạnh vào các trải nghiệm đang xảy ra trong hiện tại hơn là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đó là những cái tố chất hoặc là những cái phẩm chất của nhà trị liệu, cũng như là tính chất của tiến trình trị liệu mà nó làm cho những cái trào lưu như là của Carroges dần dần tách rời và khác biệt hẳn với những cái tác giả phân tâm thời kỳ đầu. Mà Carroges lĩnh hội điều đó từ cái vị tác giả có tên là Otto Rank, cũng là một nhà phân tâm. Rogers cũng chịu ảnh hưởng bởi trào lưu tư tưởng của Roosevelt vào thập niên 1930. Đây là những cái ảnh hưởng về mặt chính trị đó, của những cái vị tổng thống Hoa Kỳ. Vị tổng thống Roosevelt, mà đây là Roosevelt, là Theodore Roosevelt đó, thập niên 1930, nó khác với Roosevelt của thời đệ nhị thế chiến nha. Từ đó hình thành nên quan điểm lạc quan của Rogers về bản chất con người và niềm tin rằng con người cần phải được đối xử một cách tôn trọng, và có lẽ ngay cả khi hành vi của họ không phải lúc nào cũng hợp lý. Nhấn mạnh đến chuyện tôn trọng thân chủ ngay cả khi hành vi của họ nó không có phải là chuẩn mực hoặc là hợp lý. Đối với Rogers, ảnh hưởng lớn nhất mà ông có được lại là từ những cái trải nghiệm của những thân chủ mà ông đã tiếp xúc và làm việc. Tức là một nhà trị liệu cũng học được điều gì đó từ thân chủ của mình. Theo Rogers, chính thân chủ là người biết rõ điều đau khổ của họ là gì, hướng đi của họ về đâu và vấn đề nào là cấp thiết đối với họ. Khái quát hóa vài nét vừa rồi, chúng ta sẽ thấy những cái tố chất hoặc là những cái tính chất của nhà trị liệu cũng như là cái tiến trình làm việc ấy, nó ảnh hưởng, và vì vậy ông gọi tên cho cái trường phái của mình là thân chủ trọng tâm. Đây là tên gọi của lão liệu pháp đó. Vào thập niên 1940, Rogers gọi liệu pháp của mình là liệu pháp không hướng dẫn. Tôi tạm dịch cái chữ không hướng dẫn từ cái chữ tiếng Anh là non-directive therapy. Ông nhấn mạnh vào tính chất đặc trưng của nhà trị liệu là không có hướng dẫn thân chủ của mình, không có chỉ vẽ, không có định hướng. Mục đích trị liệu là tạo ra một bầu không khí cởi mở và không can thiệp. Vào thập niên 1950, Rogers bắt đầu nhấn mạnh đến sự thấu cảm, là empathy hoặc là empathic understanding. Nhưng mà sang đến thập niên 1960 thì những cái tính cách của nhà trị liệu được Rogers nhấn mạnh lại là sự hài hòa, tiếng Anh là congruence, và cái tính trung thực, genuineness. Thì đây là những cái khái niệm mở rộng ra, bổ sung vào. Và ta cũng thấy là mỗi một cái tác giả, mỗi một cái nhà trị liệu với thời gian hành nghề và mở rộng học thuyết của mình, thì có những cái nội dung trong học thuyết được nhấn mạnh theo mỗi cái thời điểm khác nhau. Về sau, Rogers áp dụng quan điểm của mình một cách sâu rộng hơn, ra ngoài các môi trường khác không phải là môi trường làm tâm lý trị liệu. Và ông cũng làm việc với những cái nhóm người mà không phải là những thần chủ. Ví dụ như trong môi trường giáo dục, trong môi trường xã hội. Quan điểm thân chủ trọng tâm ảnh hưởng sang cả ngành giáo dục ở Hoa Kỳ. Và điều đó khiến Rogers đặt lại tên cho phương pháp của mình là nhân vị trọng tâm, theo như cách tôi giới thiệu khi nãy. Trong tiếng Anh là Person Center, tức là loại làm việc, loại phương pháp tiếp cận lấy con người làm trọng tâm. Cái tên này đã phản ảnh sự chuyển đổi đối tượng của phương pháp làm việc của Rogers, không chỉ bao gồm những thân chủ trong tâm lý trị liệu mà còn nhắm đến bản chất con người và các mối tương tác xã hội khác nói chung. Liệu pháp thân chủ trọng tâm có thể áp dụng cho rất nhiều loại thân chủ và bệnh nhân ở rất nhiều loại cơ sở trị liệu khác nhau. Rogers khởi đầu việc trị liệu của mình như là một nhà trị liệu theo định hướng phân tâm tại trung tâm hướng dẫn trẻ em ở New York. Chúng ta cũng thấy là rất nhiều những tác giả về sau đó ban đầu họ cũng là những nhà phân tâm nha. Rồi ông triển khai cái công việc đó ở tại cái trung tâm hướng dẫn trẻ em tại New York, nơi ông làm việc với những trẻ em bị thiệt thòi cùng với gia đình của các cái trẻ em đó. Sau đó ông làm việc tại trung tâm tư vấn tại Đại học Chicago, phục vụ cho các đối tượng trong cộng đồng cũng như cho các sinh viên đại học. Đó là lượt qua một vài cái bước đường làm việc của Rogers. Những nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm có thể làm việc với các thân chủ có đủ mọi vấn đề, từ những cái rối loạn như trầm cảm, lo âu, rối loạn nhân cách, cho đến cả những bệnh nhân loạn thần. Có lẽ chúng ta cũng chưa quen thuộc về cái cách làm việc này lắm và chưa hình dung rõ lắm, nhưng mà trong những cái tư liệu về lịch sử, người ta đã cho chúng ta biết là những cái tinh thần của liệu pháp thân chủ trọng tâm cũng áp dụng được trong lúc làm tâm lý trị liệu cho cả những cái rối loạn tâm trí nghiêm trọng. Rogers được xếp hạng là nhà tâm lý trị liệu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, vượt lên trên cả ảnh hưởng của Sigmund Freud. Mặc dù trong thực tế chỉ có khoảng 9% nha, trong tổng số các nhà trị liệu tự nhận mình theo trường phái thân chủ trọng tâm. Đó là một cái đúc kết của tác giả Smith vào năm 1982. Mặt khác, hầu hết các nhà trị liệu hiện nay có xu hướng đi theo quan điểm chiết trung, eclectic, và khoảng 1/3 trong số này phối hợp liệu pháp thân chủ trọng tâm với các loại liệu pháp nhân văn khác theo nhiều định hướng khác nhau. Đó là cũng như trong một cái nghiên cứu của Norros và Prochaska năm 1988. Đó là cái khái quát ban đầu về lịch sử cũng như là vị tác giả của liệu pháp thân chủ trọng tâm là Rogers. Chúng ta bắt đầu nói về cái khái niệm về nhân cách, thì cũng xin mở ngoặc ra ở đây trong những cái bài hôm nay cũng như là về sau, mỗi khi chúng ta nói về một học thuyết, trường phái học thuyết nào đó, thì chúng ta cũng sẽ xem qua cái lý thuyết người, những cái tác giả đó người ta nhìn con người, hiểu con người như thế nào, và dựa trên cái loại lý thuyết về nhân cách của những cái tác giả ấy. Trong cái trường phái thân chủ trọng tâm, khi so sánh với cái trường phái phân tâm thì nó có rất nhiều cái khác biệt ở trong cái học thuyết về nhân cách. Nếu học thuyết phân tâm xem nhân cách như là một cái cấu trúc, thì học thuyết của trường phái thân chủ trọng tâm nhấn mạnh nhân cách như một tiến trình, phân tâm thì xem như một cái structure, là cấu trúc. Nhân cách của trường phái thân chủ trọng tâm hay là cái trào lưu nhân văn thì xem nhân cách con người như là một cái process, là một tiến trình. Tôi xin trình bày. Liệu nhân cách con người có tính kiên định, vững chắc, khó thay đổi như một cấu trúc của một tòa nhà, hay là nó có thể thay đổi như các giai điệu của một ca khúc? Cách diễn tả rất là ẩn dụ. Học thuyết thân chủ trọng tâm cho rằng Nhân cách con người có tính chất giống như các giai điệu của một bản nhạc mà người ta có thể chơi theo nhiều kiểu khác nhau vào những thời điểm khác nhau của cuộc đời của mình. Như vậy, nhấn mạnh đến cái nhân cách như một tiến trình. Điều đó có nghĩa là con người có những cấu trúc đang diễn tiến. Thay vì ông nói là nó không phải cấu trúc, thì ông nói là nó như một cấu trúc đang diễn tiến. Tiếng Anh là structure in process. Trường phái thân chủ trọng tâm không phủ nhận các cấu trúc. Ví dụ, các nét tính cách nó vẫn có thể tồn tại, và cũng không phủ nhận tính hằng định liên tục của nhân cách theo thời gian. Tức là mỗi người mình nhận ra là có cái gì đó là ở mình ấy, nó cũng khá là rõ ràng, kiên định ấy. Theo thời gian nó có cái phần gì đó chung, nó khó đổi. Nhưng điều quan trọng là các cấu trúc nhân cách vẫn liên tục thay đổi, dù đôi lúc chúng có vẻ bất biến và không đổi. Đây nhắc lại cái khái niệm rất là độc đáo, đó là cấu trúc trong tiến trình. Có thể so sánh sự thay đổi lớn ấy với lại những cái thay đổi trong hình thể cấu trúc trong tự nhiên, ví dụ như núi, sông, bờ biển. Khi mình nhìn vào núi, sông hoặc là những cái bờ biển, chúng ta thấy nhìn bề ngoài theo thời gian các cấu trúc ấy có vẻ như không thay đổi, có vẻ như không thay đổi, nhưng các cái hiện tượng trong thiên nhiên lại liên tục làm biến đổi chúng theo kiểu bồi đắp thêm hoặc là hủy hoại, bào mòn nó. Cái núi đó, cái bờ sông, bờ biển đó, nó vẫn thay đổi theo thời gian, mặc dù nhìn bề ngoài nó có vẻ như kiên định. Thì đó là hình ảnh ẩn dụ để ví cho cái nhân cách của con người, nó như là những cái cấu trúc mà nó trong tiến trình và nó cứ theo thay đổi theo thời gian. Một số tác giả như Caspi nhận thấy rằng những người có tính chất lệ thuộc, những người có tính cách lệ thuộc khi còn thơ bé vẫn có thể giữ lại đôi nét những tính cách ấy khi lớn lên, nhưng có thể biểu hiện chúng dưới những hình thức trưởng thành hơn, ví dụ như là nương tựa lẫn nhau và duy trì những mối quan hệ hỗ trợ. Bản thân các học thuyết của Freud hay là của Rogers cũng là những cấu trúc đang diễn tiến. Chúng ta đang học những cái học thuyết của các tác giả, chúng ta cũng đừng có biến nó thành những cái cấu trúc cứng nhắc, bởi vì những học thuyết đó cũng là những cái cấu trúc đang diễn biến, cũng được thay đổi, uyển chuyển, bổ sung theo những cái gì mà trong cái thực tế nó cần đến. Bản thân các học thuyết của Freud hay Rogers cũng là những cái cấu trúc đang diễn biến. Các quan điểm của họ cũng thay đổi liên tục và tăng trưởng, dù cả hai lý thuyết đó có những cái nền tảng lý thuyết khá là kiên định. Chúng ta cũng bắt đầu tập cho có cái tác phong và cái thái độ học như thế. Có thể nói, quan điểm xem nhân cách như một tiến trình đã nhấn mạnh vào những cái điều như sau. Các nét nhân cách, tiếng Anh là personality trait. Các nét nhân cách không phải là những cấu trúc kiên định, mà được xem là các chiến lược hành động, action strategies. Và nói chung, trường phái thân chủ trọng tâm xem con người như một tiến trình sống. Các khái niệm này mình nên ôn lại, và nếu ai chưa nghe thì mình nghe và mình làm quen dần. Trường phái thân chủ trọng tâm xem con người như những cái tiến trình sống. Các nét nhân cách không phải là những cấu trúc kiên định, mà được xem là các chiến lược hành động, tức là tôi thể hiện cái con người của mình ra sao. Nó không phải là một cái bản chất kiên định cố kết sẵn ở bên trong, mà đó là những cái cách thức mà mình ứng phó và phản ứng lại với cuộc sống trong môi trường xung quanh nha. Và nó có thể thay đổi theo thời gian. Có một cái khái niệm gọi là cuộc sống qua từng thời khắc. Tôi cố gắng được dịch từ cái từ tiếng Anh là moment by moment living, cuộc sống qua hết cái thời khắc này đến thời khắc khác. Nó không phải là một cái gì đó nó nhai đi nhai lại hoặc là lặp đi lặp lại. Trong khi các tác giả của giả thuyết tái hiện cho rằng Con người học tập và bảo lưu những cái khái niệm, hình ảnh, ký ức và rồi hành động. Nó có một cái giả thuyết, nó có một cái lý thuyết gọi là lý thuyết về tái hiện. Tức là con người ta chỉ có một sẵn, một cái gì đó nó cơ cấu sẵn, rồi theo cái tình thế sống mà mình phản ứng thôi. Thì giống như thể là những cái nhà tâm lý mà theo cái giả thuyết tái hiện đó, đó thì cho rằng những cái hành động của con người đơn giản chỉ là sự tái hoạt lại những nhu cầu đòi hỏi chính xác như là những cái bản sao của các sự kiện đã xảy ra trước đó. Thì trái với những cái tác giả theo cái giả thuyết tái hiện đó, thì trường phái thân chủ trọng tâm cho rằng thực tế xảy ra thì nó ngược lại. Hành vi của các loài sinh vật, mỗi loài, mỗi cái đều xảy ra lần đầu tiên. Mỗi cái hành vi cũng xảy ra theo kiểu đó là lần đầu tiên. Và không có gì rõ ràng cho thấy rằng có một cái loại hành vi nào đó được lặp đi lặp lại vào lần thứ hai nha. Điều này làm cho chúng ta cũng nhớ lại cái phát biểu theo kiểu là một người không thể tắm hai lần trên một cái dòng sông nha. Tại vì cái thời khoảng của lúc này nó khác với lại cái thời khoảng lúc trước. Chúng ta làm nên những điều mới mẻ, chứ không phải là mình có một cái gì đó cấu trúc sẵn rồi mình chỉ phản ứng. Khi xem xét kỹ, chúng ta thấy những hành vi có vẻ được lặp đi lặp lại thì thực sự lại thể hiện những cái sự khác lạ dưới một cái dạng thức nào đó. Rồi Epstein năm 1991 nói là bạn không bao giờ chải răng hai lần hoàn toàn giống nhau, giống như là con người, một người không thể tắm hai lần trên một dòng sông. Chính vì vậy, trong khi nói về nhân cách, nói về gì đó thuộc về tâm trí con người, thì trường phái thân chủ trọng tâm nhấn mạnh đến nhân cách như một tiến trình. Người ta nói đến tiềm năng học tập, cái gì đó nó mới mình học thêm để phát triển. Nói đến tiềm năng tăng trưởng, growth, tăng trưởng, tiềm năng sáng tạo và khả năng định hướng tương lai. Những cái điều như thế không có được nhắc đến trong những cái loại lý thuyết nhấn mạnh vào cấu trúc nhân cách và được kiên định hóa bởi quá khứ, hơi ngược với lý thuyết phân tập. Chúng ta sẽ tóm tắt bốn cái tính chất này ngay lúc này. Thứ nhất là nói về tiềm năng học tập, learning potential. Để có chức năng sống đầy đủ, con người phải học tập liên tục qua từng giây phút một. Con người tiếp nhận các phản hồi từ môi trường sống, rồi điều chỉnh ứng xử của mình khi tương tác với những người khác xung quanh. Con người sống tốt nhất khi họ hành động một cách thông minh. Và liệu pháp thân chủ trọng tâm luôn nhấn mạnh đến việc tăng cường khả năng suy nghĩ rõ ràng và thông minh của thân chủ. Nhớ ha, đây là nhấn mạnh đến điều đó. Việc học hỏi thường xuyên sẽ giúp bổ sung thêm các chi tiết và làm mới lại những niềm vui, các khái niệm, các sơ cấu, các cấu trúc và vận hành các nét nhân cách. Cho dù nhân cách có kiên định hoặc là có cái nét nào đó nó căn bản nền tảng cỡ nào, thì cái tiềm năng học tập vẫn giúp nó phát triển và thay đổi. Theo thời gian thì sự học sẽ giúp cho tiến triển dần dần, sẽ giúp cho sự phát triển dần dần các thuộc tính và đến một lúc nào đó dẫn đến sự biến đổi đáng kể các đặc trưng của một con người. Tích lũy từ từ những cái nét này, những cái thuộc tính mà thay đổi dần, sau đó nó dẫn đến những biến đổi khác căn cơ hơn ở những nét đặc trưng. Cái thứ hai ta nói về tiềm năng tăng trưởng, tức là cái growth potential. Carolus lúc đầu nói đến khuynh hướng hiện thực hóa, tức là actualizing tendency của các loài sinh vật. Và về sau ông mở rộng ý tưởng này bằng việc cho rằng khuynh hướng hiện thực hóa chỉ là hình thức cá biệt của một khuynh hướng được định hình rộng lớn hơn cho cả vũ trụ, được tìm thấy ở những sinh vật lẫn những cái vật thể vô tri. Đó là khuynh hướng nhắm đạt đến một cái trật tự tốt hơn, phức tạp hơn và có tương quan gắn kết hơn. Tiến trình này lại bao gồm hai tiến trình nhỏ là thống hợp và biệt hóa. Thống hợp tức là integration, biệt hóa tức là differentiation. Là Đây là cái nhãn quan của những người tin rằng ở trong đời sống của tâm trí con người cũng như là trong các cái vật thể của thiên nhiên thì nó có một cái khuynh hướng để hiện ra cái bản sắc của các cái sự vật hiện tượng như vậy theo cái chiều hướng là tổng hợp lại các thành tố và biệt hóa về mặt chức năng. Ở mức độ cá nhân của một con người, khuynh hướng hiện thực hóa nhắm đến phát triển cá nhân đó bằng cách tạo lập một cấu trúc sống vừa mang tính thống hợp cao hơn, vừa có tính biệt hóa cao hơn. Điều nhấn mạnh ở đây không phải là việc con người về cơ bản là tốt hay xấu. Nhấn mạnh lại ha, điều cơ bản không phải là cái việc cho rằng con người là tốt hay xấu, mà là con người về cơ bản có một tiềm năng thay đổi. Nghiên cứu trên những trẻ em lúc nó lớn lên và sống sót trong những hoàn cảnh sống bất lợi cho thấy rằng sự phát triển tâm lý của con người có những khả năng tự bảo vệ và tự điều chỉnh rất cao. Đây cũng là cái ý mà sau này mình nên nhắc đến trong cái khái niệm về cái sự chống chịu và cái nghị lực vượt khó. Rồi cái mục thứ ba đó là cái khả năng sáng tạo, creativity. Từ phái thân chủ trọng tâm nhấn mạnh vào cái tính sáng tạo của con người. Để sống đầy đủ, con người phải sáng tạo trong cuộc sống thường ngày. Bởi mỗi tình huống khi xảy ra đều có sự khác biệt đôi chút so với những cái tình huống tương tự trước đó. Và hiện tại luôn đặt ra những thách thức cho sự vận dụng một cách sáng tạo những gì đã học vào những hoàn cảnh sống mới. Trong quá trình sống, con người thường xuyên khám phá và phát hiện những cách thức mới để tồn tại và ứng xử. Dù rằng phần nhiều các cách thức mới này chỉ thể hiện những điều chỉnh sáng tạo tương đối nhỏ. Có những cái sáng tạo nó có tạo nên những cái gì đó rất rất mới. Nhưng ý của các tác giả muốn nói đến ở đây là ngay cả những cái điều mà mình thấy là có cái khuynh hướng lặp đi lặp lại thì thực sự ra nó vẫn có những cái điều chỉnh nhỏ nhỏ. Và cái mục thứ tư ở trong cái nói về cái tiến trình của nhân cách đó là khả năng định hướng cho tương lai, future orientation. Một người luôn khám phá và học hỏi có thể tìm được sự định hướng cho tương lai và những khả năng còn để ngỏ của nó. Để ngỏ tức là mình có thể chọn lựa tiếp. Con người là sinh vật biết nhìn đến phía trước do những hành vi của con người được hướng dẫn bởi những gì mà họ tưởng tượng rằng nó sẽ xảy ra trong những thời khắc sau đó hơn là những gì mà họ thấy được trong hiện tại. Đó là cách nói của các tác giả Marcus và Murius năm 1987. Đó là điều căn cơ để mình phân biệt cái loại liệu pháp thân chủ trọng tâm với những cái trường phái nhấn mạnh vào cái cấu trúc nhân cách của quá khứ, ví dụ như phân tâm học. Chính bằng cách tiên liệu được những gì sẽ xảy đến, bằng cách nào việc đó sẽ xảy ra và bản thân mình có khả năng gì để đạt đến việc ấy, bằng những cái khả năng đó, con người có thể xác định được hành vi của mình. Trường phái thân chủ trọng tâm nhấn mạnh đến khả năng mà con người ý thức và chủ động trong cái việc thể hiện hành vi của bản thân. Khác với trường phái phân tâm cho rằng hành vi của con người được chi phối bởi những cái động lực trong vô thức. Tác giả Schlien năm 1988 khẳng định rằng tương lai quan trọng hơn quá khứ. Tương lai đó nó quan trọng hơn quá khứ trong cái việc xác định hiện tại. Ông nói rằng không phải là quá khứ nó định cho cái hiện tại của ta, mà là vì cái động lực hướng về tương lai mà con người xác định là lúc này mình phải như thế nào. Cho nên tương lai nó định cho hiện tại, chứ không phải là quá khứ nó định cho hiện tại. Một số các cái cách phát biểu nó nhấn mạnh vào cái tính chất định hướng trong tương lai của con người. Quá khứ có thể ảnh hưởng đến chúng ta vì chúng ta sử dụng kinh nghiệm từ quá khứ để tiên liệu cho tương lai, chứ không phải vì quá khứ nó kết nối hay là nó móc cái dây nối gì đó vào cuộc sống của chúng ta rồi máy móc điều khiển hành vi của chúng ta. Các bạn khi học á, thì lưu ý ha, có những loại học thuyết nhấn mạnh vào cái tìm hiểu quá khứ. có những loại học thuyết nó nhấn mạnh vào cái gì đó giải pháp cho tương lai, có những cái giải pháp, có những học thuyết nó nhấn mạnh vào here and now, hiện nay và lúc này. Nhưng nếu mà mình chú ý kỹ đó, mình sẽ thấy là trong lúc mà mình hiểu về quá khứ thì nó giúp cho mình định hình về tương lai, hoặc là nó giúp cho mình hiểu gì đó con người hiện tại của mình, thì nó khác với lại ta mặc nhiên cho rằng quá khứ nó chi phối cái con người hiện tại và ta biến ta thành một cái gì đó nó thụ động, nó chịu sự chi phối của quá khứ. Cho nên khi mình tìm hiểu về quá khứ phải chú ý tới mấy cái điều như thế này. Nhắc lại ha, thì khi mình nói về cái cấu trúc nhân cách như một tiến trình thì có cái khái niệm là cuộc sống qua từng thời khắc, moment by moment living, và sau đó nhấn mạnh đến bốn cái tố chất của con người. Thứ nhất là có tiềm năng học tập, thứ hai là có tiềm năng tăng trưởng, thứ ba là khả năng sáng tạo, và thứ tư là khả năng định hướng tương lai. Tôi xin phép dừng cái buổi nói chuyện hôm nay ở đây, để buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục nói về tương tác, giao tiếp và những cái cách hiểu của trường phái thân chủ trọng tâm về nhân cách con người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta trở lại trong cái chương trình học tập chuyên môn vào mỗi sáng thứ hai. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái chuyên đề về liệu pháp thân chủ trọng tâm. Tôi xin tóm tắt cái lần hôm trước. Tuần trước chúng ta đã có nói về khái niệm về cái ngã như một tiến trình, và trong cái khái niệm đó chúng ta cũng đã nhấn mạnh đến một số những cái tính chất và khả năng của cái ngã. Trong đó ta nói về tiềm năng học tập, tiềm năng tăng trưởng, khả năng sáng tạo và cái khả năng định hướng trong tương lai. Thì hôm nay tôi xin tiếp tục với các bạn về cái tính tương tác và cái ngã ở trong cái bối cảnh. Thì chúng ta cũng biết rằng có nhiều cái trường phái và nhiều học thuyết có liên quan đến cái chuyện mà giải thích để cho chúng ta hiểu về hoạt động của tâm trí, về cái thế nào là nhân cách của con người, và từ đó chúng ta có thể hiểu được những cái điều kiện nào thì hoạt động tâm trí của ta có thể hài hòa và lành mạnh, và trong những điều kiện như thế nào thì nó có thể gặp những cái trục trặc, những cái vấn đề khó khăn, và thậm chí có thể dẫn đến những cái rối loạn chức năng về mặt tâm trí. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục để nói về liệu pháp thân chủ trọng tâm, và chúng ta vẫn còn đang trong cái quá trình trình bày và ôn lại về cái khái niệm về nhân cách cũng như là cách hiểu của cái trường phái này về hoạt động tâm trí của con người như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần nói về cái chuyện tương tác. Khi ta nói về tương tác tức là ta đang xem xét về những gì ảnh hưởng qua lại giữa cá nhân con người với cái môi trường ở xung quanh, trong đó có cả những cái điều kiện sống xung quanh lẫn những cái mối quan hệ giữa cá nhân đó với người khác. Tôi xin bắt đầu. Con người có cái bản chất tương tác với nhau. Con người có bản chất tương tác với nhau. Ta khó có thể hình dung về một cái cá thể mà tách rời với những cái mối quan hệ và tương tác với người khác. Con người luôn luôn là con người trong bối cảnh. Tuần trước ta đã nói về cái cấu trúc nhân cách trong tiến trình. Hôm nay ta lại nói cái ý niệm về con người ở trong cái bối cảnh. Bối cảnh tức là những cái gì xảy ra ở xung quanh, trong cái môi trường sống lúc này và ở xung quanh, để tạo nền cho cái gì đó của hoạt động tâm trí cá nhân nó có thể xuất hiện và tương tác. Hành vi của một con người luôn xuất phát cả từ nhân cách của người ấy lẫn từ trong những mối quan hệ trong cuộc sống của người ấy. Cứ mỗi một câu như vậy các bạn có thể học được rất nhiều điều, và chúng ta không thể quên được là hành vi của con người một phần xuất phát từ cái nhân cách, cái tố chất của người đó, một phần là kết quả của cái tương tác giữa người đó với những gì ở xung quanh. nó không thể hiểu được hành vi của con người, mà chỉ tách cái cá thể đó ra khỏi môi trường sống xung quanh để mình có thể hiểu được. Môi trường sống của một con người thì bao gồm gia đình và các quan hệ liên cá nhân khác, như là với hàng xóm, với các mạng lưới hỗ trợ xã hội và các cái thông số và giá trị về văn hóa. Đây là cái ý niệm về bối cảnh sống xung quanh. Ngoài ra, nó còn có các mối quan hệ trong nghề nghiệp, những mối quan hệ trong các hoạt động kinh tế, tôn giáo, chính trị, vân vân. Mà một cá nhân như thế khi sống thì luôn luôn có mối liên hệ. Có một giao diện động và liên tục giữa cái ngã và các tình huống ở bên ngoài. Thì đây chính là cái ý niệm về con người nằm trong bối cảnh. Chúng ta tự định ra cái cấu hình cho bản thân để phần nào đó đáp ứng lại với những gì được cho là quan trọng và đang hiện diện trong thời khắc hiện tại. Vì thế, có một lúc nào đó chúng ta sẽ hiện ra một bộ mặt như thế này, thì một lúc nào khác chúng ta lại hiện diện ra một cái vẻ mặt khác. Những cái bộ mặt thế này, vẻ mặt thế kia đó là ý muốn chỉ đến các khía cạnh khác nhau trong cái cách hiển thị con người của mình, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo bối cảnh, tùy theo việc gì đang xảy ra và với những con người đang như thế nào. Vì thế, chúng ta hiểu đây là những cái khía cạnh khác nhau trong cái nhân cách của con người. Và đây cũng là một cái quan điểm mà nó rất phù hợp với cái lý thuyết về trường. Nhiều lần tôi đã trình bày với các bạn về field theory, tức là một cái thành phần nào đó, chúng ta chỉ là một thành phần nào đó trong cái trường quan hệ ở cái bầu khí xung quanh. Và điều này nó cũng tương thích với cái nhãn quan hệ thống. Thì khi trình bày đến đây thì tôi cũng muốn các bạn có những cái liên hệ khi mình học những loại học thuyết khác nhau. Ta đang trình bày về trường phái thần chủ trọng tâm trong tâm lý trị liệu, thì ta thấy cái cách nhìn về con người trong bối cảnh nó cũng có phần tương thích, tương hợp với lý thuyết trường và cái nhãn quan hệ thống. Bây giờ ta sẽ nói về kỹ hơn về cái ngã trong bối cảnh, và nó có những cái khái niệm về thế nào là tính tự chủ, autonomy, và thế nào là cái chủ nghĩa cá nhân, individualization, hoặc là cái sự cá thể hóa. Đối với Carol Dweck, việc đạt đến tính tự chủ là một mục đích rất quan trọng trong sự phát triển của con người, cũng như đối với hầu hết các học thuyết về nhân cách ở phương Tây. Rogers cho rằng một con người có chức năng sống đầy đủ là người có khả năng tự kiểm soát và hành động dựa trên các giá trị mà bản thân đã lựa chọn, chứ không cứng nhắc tuân thủ theo các quy luật hoặc là ở bên ngoài hoặc là ở bên trong. Đây là cái phần cốt lõi ở trong cái trào lưu về tâm lý học nhân văn nói chung, cũng như là khi hiện thực nó ở trong cái lý thuyết của trường phái thân chủ trọng tâm trong tâm lý trị liệu. Nó nhấn mạnh đến cái tính tự chủ về cái khả năng mà con người chủ động lựa chọn và định ra những cái cách sống và hướng đi trong cái đời sống của mình. Thì nó khác với lại những loại lý thuyết mà cho rằng con người thể hiện ra những hành vi dưới những áp lực điều phối bởi những cái điều gì đó ở bên trong mà người đó không biết, hoặc là những cái trường phái mà xem hành vi của con người giống như là ngẫu nhiên tương tác giữa người đó với môi trường. Thì đây là điểm mà mình cần phải nhấn mạnh. Tuy nhiên, một số các tác giả thuộc trường phái thân chủ trọng tâm về sau, tức là sau cái thời kỳ của Carol Dweck, thì lại có cái xu hướng phê phán việc Rogers đã quá nhấn mạnh đến cái tính tự chủ và cái sự cá thể hóa, và kể cả cái tư duy như thế ở cái tư tưởng phương Tây nói chung. Tôi đang nói đến cái sự phê bình và điều chỉnh lại của những tác giả đời sau khi liên quan đến cái khái niệm về tính tự chủ và cái tính cá thể hóa, individualization. Những cái tác giả đời sau cho rằng các cái giá trị này nó có tính đặc hiệu của nền văn hóa phương Tây. Nhưng nhớ là những cái tác giả đó cũng là người phương Tây nha. Thậm chí còn đặc trưng nhiều cho cái xu hướng trọng nam. Và các tác giả này nhấn mạnh hơn đến một cái khái niệm khác. Và cái khái niệm khác này cũng rất là phương Tây. Đó chính là khái niệm đồng phụ thuộc, codependency. Một số tác giả khác á, thì lại có thể đưa thêm một cái khái niệm là tương quan phụ thuộc, interdependency. Những tác giả này cho rằng trong một số nền văn hóa khác, đường biên giới phân định giữa cái ngã của mỗi người không chỉ dừng lại ở phần riêng của người đó, ở cái lớp da của người đó, mà nó còn có thể trải rộng ra, thấy được cái bản thân, cái ngã của mình trong những tập thể rộng lớn hơn. Ví dụ như trong gia đình và trong các cái cơ cấu xã hội. Những cái nền văn hóa như thế, người ta nhấn mạnh đến cái đường biên giới uyển chuyển hơn, thay vì đó là những cái đường biên giới cứng nhắc của cái ngã theo kiểu tâm lý học phương Tây. Chúng ta cũng để tâm tới là chính những cái nhà tư tưởng phương Tây về sau người ta cũng cải biên và điều chỉnh lại những cái quan điểm khác nhau về bản ngã là như thế nào. Bản ngã tôi dịch chữ self, tức là những cái ý niệm của một người về chính bản thân mình. Những yếu tố xác định hành vi của con người thì nó nằm trong một cái trường tức là field, bao gồm nhiều lực tác động, bao gồm cả cái ngã, tức là cá nhân của một người. Và điều này nó trái ngược với cái tâm lý học truyền thống của phương Tây. Trong đó, những yếu tố nguyên nhân được xem là định vị ở bên trong cá nhân của mỗi người. Một số các bạn có thể sẽ phải đọc lại để hiểu thêm về điều này. Tôi cố gắng đọc chậm để mình theo dõi. Tác giả O'Hara, năm 1992, đưa ra khái niệm về một cái ngã trong bối cảnh. Tiếng Anh nó là self in context, viết có cái gạch nối ở giữa. Qua đó tác giả này nhấn mạnh đến bản chất của con người là có tính liên kết lẫn nhau, có tính phụ thuộc qua lại lẫn nhau. Tác giả Barrett Leonard, năm 1993, thì cũng cho rằng cái ngã của một cá nhân chỉ là một trong số những hình thức thể hiện của đời sống loài người. Các hình thức khác có thể kể ra bao gồm các mối quan hệ, gia đình và cộng đồng xã hội. Như vậy, cái ngã là một phần gì đó của một cá thể hiện ra thôi, còn người đó vẫn có thể hiện ra trong các mối quan hệ. O'Hara và Wood, năm 1993, thì có nêu lên rằng cá nhân không mất đi bản sắc của mình khi ở bên trong tập thể. Họ chỉ làm cho sự tương hợp giữa cái tôi và cái chúng ta. Ở đây tôi xin dừng lại và để nói với chúng ta rằng có rất nhiều cái cách học đã quá nhấn mạnh đến cái cá nhân. Bởi vì dường như ta xem cái cá nhân thì nó phải tách biệt với tập thể. Ta khó có thể hình dung được là giữa cái tôi và cái chúng ta luôn luôn nó có một sự thương lượng với nhau để hiện thân ra mỗi cái phần bản sắc của cá nhân và tập thể nó đều có thể tương hợp và cùng chung với cuộc sống một cách hài hòa. Có tác giả là Arthur Bohart, năm 1995, tin rằng cái yếu tố chính để vận hành xuyên suốt trong khái niệm về tính tự chủ của Rogers đó chính là một sự cảm nhận về tính hiệu quả, một thứ cảm nhận khi con người đương đầu được với các thách thức. Tính tự chủ hay là sự tự lập, nó không hàm ý là một cảm nhận về sự tự thỏa mãn, mà quan trọng hơn, đó là cảm nhận về khả năng và tính hiệu quả của bản thân mình. Như vậy nó không có cái gì đó mang tính đối lập hoặc là phủ định lẫn nhau giữa cái tôi và chúng ta. Thì khi các bạn nghe được đến đây đó, thì mình xem lại cái quan điểm học của mình. Bởi vì sự thử thách luôn là phần cố hữu hiện diện bất cứ khi nào con người làm một việc gì đó trong đời sống, kể cả trong lĩnh vực nghề nghiệp, trong quan hệ gia đình, trong chăm sóc con cái, v.v. Mỗi khi mình làm điều gì đó thì nó có một cái tính cách thức, và con người cảm nhận được rằng mình có hiệu quả như thế nào khi tự mình đối diện với những thách thức như thế. Cho nên khi có được cảm nhận về khả năng của bản thân, con người sẽ có thể đối mặt và đương đầu tốt với các thách thức. Và đó cũng chính là nền tảng của chức năng sống hiệu quả. Một định hướng nhắm đến việc đương đầu với các thử thách sẽ dẫn chúng ta tập trung vào tiến trình thực hiện một công việc hơn là chú trọng đến kết quả của nó. Tức là ta nhắm vào con đường nhiều hơn là cái đích đến. Và thất bại được xem là loại thông tin được học tập để rút kinh nghiệm hơn là thông tin cho thấy sự kém hiệu quả của một ai đó. Rất nhiều những cái nhãn quan khác nhau cũng có cái cách nhìn giống như này. Các bạn cũng sẽ thấy là cái tiến trình nó quan trọng. Thực tế khác nhau giữa các nền văn hóa dẫn đến khái niệm khác nhau về cái ngã, tức là cái self. Khi ta đọc các tài liệu tiếng Anh mà sử dụng chữ self thì ta phải để tâm tới là cái tác giả đang ở một cái góc nhìn như thế nào để trình bày cái nhãn quan về cái ngã, chứ nó không có cùng nghĩa với nhau ở các học thuyết khác nhau. Nhà tâm lý trị liệu phải tôn trọng tiềm năng tăng trưởng sẵn có bên trong của thế giới nhận thức của từng cá nhân hơn là sử dụng những phương thức có tính khách quan, đúng đắn để áp dụng với họ. Những cái từ như khách quan hoặc là đúng đắn nó ở trong cái mặt kép. Bởi vì trong tâm lý trị liệu mình đã từng nhiều lần nói với nhau, đó là những cái quá trình tương tác giữa người với người nó không hoàn toàn nó giống như là những kỹ thuật hay là những phương thức có tính khách quan hoặc là có chuẩn mực khoa học. Đó là phần mà chúng ta trình bày về cái ngã ở trong bối cảnh. Tôi xin dừng cái phần thứ hai của liệu pháp thân chủ trọng tâm ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ ba sau đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin thân chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với phần 3 của phần nói chuyện chuyên đề về liệu pháp thân chủ trọng tâm. Đây là chương trình để tôi giúp mọi người có thể ôn tập lại, học lại những cái lý thuyết chuyên môn về tâm lý trị liệu. Chúng ta đang theo dòng thời gian, chúng ta đang trình bày về những cái lý thuyết của trường phái thân chủ trọng tâm. Và trong cái kỳ thứ hai thì tôi đã trình bày với các bạn về cái ngã như một tiến trình, cũng như là con người trong bối cảnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở phần 3 để nói về cái mối quan hệ giao tiếp và cái sự trải nghiệm của một cái con người ở trong cái tiến trình thể hiện cái ngã của mình. Tôi xin phép tiếp tục, và trước khi tiếp tục thì tôi cũng nhắc lại rằng những cái nội dung này nó đã có ở trong cái tập tài liệu tham khảo về tâm lý trị liệu của câu lạc bộ Trăng Non. Và những cái kỳ nói chuyện như thế này được thực hiện livestream trực tiếp ở trên cái trang Đi Qua Màn Sương, và sau đó tôi cũng sẽ tải sang cái kênh YouTube Trăng Non Online để lưu giữ, và các bạn cũng có thể tham khảo trở lại. Chúng ta sẽ nói về cái tính giao tiếp ở giữa những cái con người với nhau trong cái nội dung chung, đó là lý thuyết về liệu pháp thần chủ trọng tâm. Và đây là phần thứ ba. Cái sự thúc đẩy việc giao tiếp giữa những cá nhân là rất quan trọng. Và mặc dầu là những cá nhân có thể có những cái nhận thức khác nhau, và cũng có thể cái sự nhận thức khác nhau đó được thể hiện trong cái tương giao giữa hai cái cá nhân, một bên là thân chủ và một bên là nhà trị liệu. Thì khi mình xem xét giữa hai con người có những nhận thức và cách nhìn khác nhau, thì việc thúc đẩy sự giao tiếp giữa những cái cá nhân như thế được xem là quan trọng hơn là mình xem xét quan điểm ai đúng ai sai. Nhắc lại, ta không xem xét cái cách nhìn nào đúng, cách nhìn nào sai, mà việc thúc đẩy sự giao tiếp đó nó quan trọng hơn cái việc mà xem xét ai đúng ai sai. Việc cởi mở chia sẻ những cảm xúc và quan điểm theo cách thức tôn trọng lẫn nhau trong một bầu khí có tính chấp nhận thì sẽ thúc đẩy mối quan hệ hướng đến sự hài hòa giữa những đối tác và huy động được sự thông thái của cả hai bên, hoặc nói cách khác là sự thông thái của một nhóm người. Đây cũng là điều quan trọng trong cuộc sống của các lứa đôi, cuộc sống gia đình, làm việc giữa những người trong cùng cơ quan, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Thế là cái cách nhìn về như thế nào là giao tiếp và thúc đẩy giao tiếp như thế nào để cho có thể mở ra việc chia sẻ các quan điểm, đó chính là cái nhìn và cái chủ trương, hay là mình nói sâu hơn đó là những cái tôn chỉ của những cái tác giả trong trường phái thân chủ trọng tâm. Và cái việc mà ứng dụng cái cách nhìn này, cách làm này không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của tâm lý trị liệu mà nó còn mở rộng ra ở trong mối tương quan bên ngoài, ở trong gia đình, trong xã ngoài xã hội, cũng như là giữa các dân tộc và các quốc gia. Chính vì vậy cho nên ngay từ cái phần đầu tiên thì chúng ta cũng biết rằng cái từ mà gọi là client center nó được mở rộng ra, và sau này nó thành ra là cái khái niệm về person center, nhân vị trọng tâm. Đó là một cái cách hình dung về sự mở rộng của cái cách tiếp cận thân chủ trọng tâm ở trong tâm lý trị liệu, và mở rộng ra thành ra nhân vị trọng tâm ở trong các cái mối quan hệ và tương tác khác bên ngoài cái khuôn khổ của tâm lý trị liệu. Tôi sẽ tiếp tục với các bạn về phần nói về mối quan hệ hài hòa giữa hai cái ngã. Trong giao tiếp, tất nhiên chúng ta sẽ có những cái đối tác khác nhau, đó là những con người khác nhau. Vậy thì trong cái trường phái này xem xét về mối quan hệ giữa hai cái ngã như thế nào. Mối quan hệ hài hòa giữa hai cái ngã, đó là một tiến trình giao tiếp mà trong đó tất cả các khía cạnh của cái ngã được tôn trọng, được lắng nghe và đều quan trọng ngang nhau ở hai phía đối tác. Mở ngoặc ra mình có thể hình dung ấy, đây chính là cái khởi đầu của những cái cách làm việc mà theo nhãn quan hậu hiện đại người ta nhấn mạnh vào cái tính tương quan qua lại và bình đẳng giữa nhà trị liệu và thân chủ, khác với lại những cái loại tâm lý trị liệu cổ điển ban đầu xem vị thân chủ, thêm xem thân chủ như là một cái người mà chịu những cái dẫn dắt hoặc là tác động của cái vị chuyên gia. Thì cái mối quan hệ theo kiểu đó nó không bình đẳng lắm. Tôi xin trở lại tiếp tục. Khi được lắng nghe một cách thân hữu, cởi mở, tất cả những khía cạnh của cái ngã, ví dụ như ý nghĩ, cảm xúc và những trải nghiệm, bao gồm cả những cái lời nói bên trong, những cái inner voice, được nhập tâm từ cha mẹ và xã hội, thì khả năng bên trong của mỗi người sẽ vận hành hướng đến sự tổng hợp đầy sáng tạo. Ta nói điều đó khi có cả xem xét về cả hai phía. Tất cả những tiếng nói bên trong cũng có thể tham gia góp phần vào. Ở trong cái trình bày này, tôi xin chú giải thêm, tức là những tác giả của trường phái thân chủ trọng tâm, người ta tránh nói đến cái gì đó được cấu trúc ở bên trong cái vô thức, hoặc cái gì đó được nhập tâm từ cha mẹ theo những cái khái niệm của những cái trường phái có trước. Ví dụ như trường phái Phân Tâm, ở đây người ta chỉ dùng một cái khái niệm khác nhẹ nhàng hơn, đó là inner voice, hay là cái phần siêu tôi mà đã được nhập tâm từ cha mẹ, cũng như được học hỏi bởi cái nền giáo dục của xã hội. Tôi xin tiếp tục ha. Khái niệm về sự hài hòa, congruence, thì nó chính là một cái tiến trình nội tại. Đó là cách nói của tác giả Lee Thayer năm 1991. Sự hài hòa, congruence, không có nghĩa là nó phải đồng bộ ở bên trong. Cái khái niệm ở đây nó hơi phức tạp để nó phân biệt giữa cái inner harmony với cái khái niệm về congruence. Ta không đang nói về cái nghĩa hài hòa là harmony, tức là theo kiểu nó một cái gì đó nó an lành, cái gì đó nó tĩnh tại, lặng lẽ. Cái sự hài hòa mà theo cái nghĩa của từ congruence ở đây đó, nó không có nói theo cái nghĩa như vậy. Mà khi ta nói về harmony, tức là cái gì đó nó tĩnh tại, nó bình lặng, thì nó chỉ có thể xuất hiện một khoảng thời gian nào đó rồi mất đi. Nhưng cái việc mà ta đang nói đến về sự hài hòa theo nghĩa của chữ congruence thì nó có nghĩa là nó có một cái tính cởi mở và chấp nhận tất cả những gì xảy đến và đi. Nó có thể giúp cho bản thân một người chấp nhận luôn cả những cái tiếng nói bên trong, những cái inner voice ở bên trong của mình, và nó không làm nên những cái xung khắc giữa cái phần này với cái phần kia, hay là cái phần bên trong với phần thể hiện ra bên ngoài của một người. Tiến trình này có tính tổng hợp một cách sáng tạo, và cái sự nó sẽ tạo nên cái sự vận hành đi tới của cái tâm trí của cá nhân đó. Ta sẽ nói sang cái phần về trải nghiệm cảm xúc và tình cảm. Nhà trị liệu thân chủ trọng tâm vừa đánh giá cao những cái suy nghĩ thông minh hợp lý, vừa xem trọng những cái cảm xúc và trải nghiệm. Tất cả đều là những nguồn thông tin quan trọng về cách thức mà con người đương đầu một cách sáng tạo với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì hiện ra trong cái bản thân của thân chủ hay là của chính mình luôn thì đều được đánh giá cao và xem trọng. Tuy nhiên, những trải nghiệm thì không giống như là các suy nghĩ hợp lý. Tuy vậy, chúng là những cái cách thức căn cơ hơn giúp con người hiểu được bản thân và thế giới bên ngoài. Trải nghiệm cũng khác với tình cảm. Trải nghiệm là experience, tình cảm là emotion. Trải nghiệm thì cũng khác với tình cảm. Trải nghiệm là mô hình nhận biết một cách trực tiếp, không dùng lời. Các cách thức vận hành và mối quan hệ trong thế giới, mình nhận biết về những cái gì đó đang vận hành trong cái thế giới bên ngoài, xung quanh mình, cũng như là mình nhận biết một cách trực tiếp, không dùng lời, về những gì đang xảy ra giữa bản thân ta và thế giới xung quanh. Kể cả là khi ta nhận biết được những cái thành tố ở bên trong cái ngã của chính mình. Trải nghiệm bao gồm cả những điều được gọi là trực giác, intuition. Tuy nhiên, cái việc mà ta đang nói về trực giác hoặc là trải nghiệm ở đây không có cái gì gọi là huyền bí hay là tâm linh huyền bí ở đây cả. Chúng ta vẫn thường có những cái cảm nhận và nhận biết được trước về những mối liên hệ mà chúng khó có thể diễn tả ra bằng lời. Nhiều khi, ví dụ như ta nhìn thấy một cái vẻ mặt đang ủ dột của ai đó, thì mình cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của người đó trước khi mình dùng suy nghĩ để phát hiện ra rằng có cái điều gì đó không ổn đang xảy ra ở bên trong người ấy. Các tác giả đang nhấn mạnh với chúng ta đây là ngay cả trong đời sống thông thường nhất thì cái cảm nhận hay là trực giác nó cũng có thể xuất hiện trước khi ta dùng lý lẽ để phân tích và để hiểu. Các ý nghĩa có được thông qua sự trải nghiệm trực tiếp thường mạnh hơn rất nhiều so với các ý nghĩa có được qua tư duy, nhận thức. Trong một mối quan hệ, trải nghiệm được yêu thương là một cảm nhận rất phức tạp mà các suy nghĩ hợp lý hoặc các phát biểu thành lời khó có thể chuyển tải được hết ý nghĩa. Và đây là điều nên nhớ khi chúng ta làm tâm lý trị liệu nhé. Nó không đơn thuần là một cái khoa học có những cái kỹ thuật được thiết kế sẵn. Thông qua sự tương tác với mẹ, đây ở đây là tác giả bài viết đang muốn hướng đến cái chuyện là về phát triển của con người. Thông qua sự phát triển, thông qua sự tương tác với mẹ, đứa trẻ nhũ nhi có thể thông báo cho mẹ nó biết rằng người mẹ đã có thấu hiểu nó hay không. Điều này không có nghĩa là đứa trẻ phải có được một khái niệm về sự thấu hiểu. Một cách tự nhiên, đứa trẻ và người mẹ đã có những cái tương tác không dùng lời, không dùng lý, và họ có thể thông báo cho nhau là mình đã hiểu người kia hay không, hoặc là thông báo rằng là người kia đã hiểu tôi chưa. Đứa trẻ cảm nhận trực tiếp cái cách thức tương tác hài hòa hiểu nhau giữa bản thân nó và mẹ của nó. Đây là điều mà tác giả Stern vào năm từ năm 1985 đã phát hiện trong cái quan sát của ông về quan hệ mẹ con. Tác giả Jenlin thì tin rằng trải nghiệm có tính phức tạp hơn là tư duy hợp lý và sự diễn đạt bằng lời. Chính trải nghiệm mới là nguồn lực cho sự sáng tạo. Cũng có tác giả đưa ra cái cảm nhận giải thích như thế này. Khi mà Albert Einstein, cái nhà khoa học đã đưa ra cái thuyết tương đối, thì có lẽ là ông ấy đã có được cái cảm nhận về thuyết tương đối trước khi ông ấy có thể phát biểu nên cái lý thuyết đó bằng lời lẽ, bằng chữ nghĩa. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được có một điều gì đó không ổn trong một mối quan hệ trước khi có thể dùng lời để nói ra đó là điều gì. Trong nội tâm chúng ta cũng có một cái trực cảm, một cái felt sense về cách thức mà cuộc sống của chúng ta đang diễn ra và cách thức mà các tình huống ấy đã xảy đến với chúng ta. Cũng theo tác giả Jenlin, chính ở trên cái bình diện về cảm xúc mà những cái thay đổi nó có tính trị liệu mới có thể xảy ra. Chúng ta tưởng tượng như nó có mấy cái bình diện khác nhau nha. Bình diện gì đó nó có tính công khai, diễn giải được bằng lời thì nó thuộc về tầng tư duy, nhận thức. Còn cái bình diện gì đó nó thâm sâu hơn, nó ở phía dưới hơn thì nó thuộc bình diện trải nghiệm, cảm xúc. Và ở đây cái tác giả Jenlin nói rằng chính ở trong cái bình diện cảm xúc đó, đó mà những cái thay đổi có tính trị liệu nó mới có thể xảy ra. Nó khác với là một số các cái lý thuyết gia về trường phái nhận thức ấy, thì người ta xem cái việc thay đổi về nhận thức ở trên cái tầng tư duy thì nó dẫn đến các cái thay đổi. Đây là những nhãn quan khác nhau trong tâm lý trị liệu. Và việc trị liệu tâm lý theo trường phái tâm chủ trọng tâm phải dẫn đến một sự chuyển đổi về cách thức mà chúng ta liên hệ bản thân mình với cái thế giới bên ngoài, sao cho sự biến đổi ấy có thể được cảm nhận trực tiếp thay vì chỉ là những sự thay đổi về mặt lý trí, về mặt lý lẽ. Đây chính là cái điều quan trọng để phân biệt giữa cái lý thuyết của trường phái thân chủ trọng tâm với lý thuyết hành vi, với lý thuyết nhận thức. Đây chính là điều mà chúng ta cần nên ôn đi ôn lại để phân biệt khi mà mình học các cái loại học thuyết khác nhau. Ta nói tiếp thêm theo thêm cái phần về feeling, cảm xúc. Có cái cách dịch mà nó phân biệt được với cái tình cảm, với emotion ấy, thì ta dịch cái feeling là những cái cảm nhận. Nhà trị liệu thân chủ trọng tâm được biết đến như là những cái nhà trị liệu mà có cái tác phong thường hay khuyến khích thân chủ hãy tin tưởng vào cái cảm nhận của mình, hoặc là làm thế nào đó với cái cách thức là chạm đến cái cảm xúc bên trong của mình. Cảm xúc theo quan điểm của các nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm, nó còn có cái tính bao hàm luôn cái khái niệm về tình cảm. Nó lại là tình cảm là emotion, còn cái cảm nhận thì là feeling. Trong khi ta cảm thấy giận hoặc buồn thì thực sự ra ta đang cảm nhận những cái khuôn mẫu ý nghĩa phức tạp hơn thế. Để nhận biết được những tình cảm, cùng lúc ta phải nhận biết được để cảm nhận được, thì cùng lúc ta phải nhận biết được những tình cảm nào mà ta đang có, đồng thời nhận biết được kiểu cách liên hệ giữa ta và thế giới bên ngoài đang xảy ra như thế nào. Feeling nó có thể được hiểu giống như là nhận ra ta có những tình cảm như thế nào. Thì đó là cái cách để mình hiểu nó khác nhau giữa feeling và emotion, giữa cảm nhận và tình cảm. Ví dụ ta có thể cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong cuộc sống và cảm thấy cuộc sống của ta đang bị mất thăng bằng. Cái cách nói đó cho thấy là feeling, tức là cái cách mà mình nhận biết điều gì đang xảy ra, kể cả những điều đang xảy ra đó là những tình cảm như thế nào, hoặc là mối quan hệ của ta với môi trường xung quanh là đang như thế nào. Khi mà mình nói rằng hãy tin tưởng vào cuộc sống của bạn thì cũng có nghĩa là hãy lắng nghe cảm xúc hay là cảm nhận của mình như là một nguồn thông tin quan trọng, chứ nó không có nghĩa là hãy làm theo những gì người khác bảo, hoặc là làm theo những gì mà cái cảm xúc đó mách bảo. Đây có một ví dụ. Một nữ thân chủ nói với nhà trị liệu rằng cô cảm thấy chồng cô không yêu thương cô nữa. Thì về mặt tâm lý, cô thân chủ đó nghĩ và nói ra điều này. Cô đã không thể dẫn ra một lý lẽ nào để có thể giải thích được cảm nhận ấy. Trong khi đó, cái người chồng nói với cô ấy rằng anh ta vẫn yêu cô. Nhà trị liệu thì kết luận rằng cô có thể đang nhận định sai hoàn cảnh hiện tại, do bởi cô đã có những vấn đề trong mối quan hệ với cha cô hồi còn bé. Cái xin mở ngoặc đây. Đây là một cái ví dụ giống như là cô thân chủ này đã được nhà phân tâm nói như thế chẳng hạn. Sau đó người nữ thân chủ này đã tìm đến một nhà trị liệu khác. Và chỉ sau hơn một tháng, diễn biến của câu chuyện thật ngoài đời, chồng cô tuyên bố rời bỏ cô. Trong trường hợp này, người ta thấy rằng cái cảm nhận của cái cô thân chủ đã đi trước một cái thực tại, sau đó nó diễn ra. Còn ngay lúc mà cô ấy đang cảm nhận có cái gì đó bất ổn thì có thể bằng lý lẽ đã không chứng minh được. Khi mà người chồng tuyên bố rời bỏ cô ấy, anh ta thừa nhận rằng trong nhiều tháng qua mình đã có một mối quan hệ ở bên ngoài và không thực sự yêu cô ấy nữa. Rõ ràng là những cảm xúc của thân chủ trong trường hợp này chủ yếu đã dựa vào những thay đổi trong cách thức cư xử của người chồng đối với cô. Những thay đổi tinh tế đến mức nếu chỉ sử dụng lý trí thì cô khó có thể nhận dạng được nó. Đây là một cái mô tả, một cái ví dụ để cho thấy rằng đôi khi cái trải nghiệm trực tiếp một cách tinh tế về những gì đang xảy ra trong mối quan hệ, hoặc là những cảm nhận có tính mơ hồ hoặc là trực giác, thì đôi khi nó đi trước những khả năng về lý lẽ của chúng ta. Tuy nhiên, những cái cảm nhận này, những cảm xúc này không luôn luôn lúc nào cũng đúng, và đôi khi có thể dẫn đến việc thấy một việc gì đó có vẻ đúng dù thực tế có thể là không đúng như vậy. Thì đây là cái tính chất chung thôi. Những cái cảm nhận thì nó nhạy, và cái gì nhạy thì nó thiếu cái tính chính xác. Ngược lại, cái gì đó có tính lý lẽ thì nó hướng đến việc chính xác và chính thức hơn trong cái việc phát biểu. Nhưng mà đôi khi nó đi chậm hơn so với những cái trải nghiệm về cảm xúc và trực giác. Ở trong trường phái thân chủ trọng tâm, người ta khuyến khích một người nên tin vào những cảm nhận, mặc dù người ta có thể biết rằng đôi khi nó không có đúng. Trong trường hợp của cô thân chủ nêu trên, việc cảm nhận có gì đó không ổn trong mối quan hệ vợ chồng cũng có thể là đã không đúng. Tuy nhiên, nếu cô ấy vẫn tin vào cảm xúc của mình thì cô có thể tiếp tục kiểm định lại dựa trên những trải nghiệm mà cô đã có từ trong cuộc sống chung với chồng mình. Đây cũng là cái điều mà mình có thể vận dụng ở trong cái mối quan hệ khi làm việc giữa thân chủ và nhà trị liệu. Việc mà nhà trị liệu có thể có những cảm nhận gì đó về thân chủ của mình cũng có thể đúng, cũng có thể không đúng. Nhưng mà trường phái thân chủ trọng tâm khuyến khích nhà trị liệu hãy dựa trên cảm nhận, hãy tin vào cảm nhận, và qua thời gian vẫn nên kiểm định lại cái cảm nhận đó nó có đúng hay không. Cả hai cái nguồn thông tin, tức là về cảm nhận cũng như là về lý lẽ, đều có thể sai lầm. Nhà trị liệu thân chủ trọng tâm thì tin rằng những người có chức năng sống đầy đủ thì có thể sử dụng tất cả những cái gì mình có thể vận dụng cả những cái tư duy hợp lý và giải quyết vấn đề, lẫn cả những khả năng có thể sử dụng những cảm nhận, những cái kinh nghiệm của mình về những gì mà đang xảy ra, cũng có thể dựa vào đó để đi tìm những ý nghĩa gì đó nó có cái tính riêng biệt, rất là ý nghĩa riêng biệt đối với bản thân mình. Cả hai nguồn thông tin như thế, dù là bằng lý trí hay là bằng cảm nhận, cũng đều có thể sai lầm. Nhưng mà những ai làm tâm lý trị liệu cũng đều có thể học cái cách vận dụng nó ở cả hai cái nguồn lực như thế, kể cả về mặt lý lẽ lẫn cái khả năng cảm nhận của mình. Và những ai mà trong đời sống mà các tác giả của trường phái thân chủ trọng tâm á, gọi là những người có chức năng sống đầy đủ, thì có thể rất có khả năng về việc vận dụng cả hai cái nguồn lực như thế, về cả về lý trí lẫn về cảm nhận của bản thân. Làm sao để có thể mình hiểu rằng cả hai nguồn thông tin đó đều có thể sai lầm, và việc thực hiện chức năng sống đầy đủ cần phải xem xét lại cả hai nguồn thông tin đó. Bằng cách đó có nghĩa là chúng ta đều vận dụng và sử dụng được nó. Phần còn lại tôi xin nói ngắn gọn về cái ý niệm về cái ngã như một tiến trình. Một lần nữa ta lại nhắc lại cái ngã như một tiến trình, self as process. Đối với học thuyết thân chủ trọng tâm, cái ngã không phải như một sự vật hoặc như một tác nhân ở bên trong con người, mà là cái cách một người trải nghiệm về chính mình như một con người trọn vẹn ở một thời điểm nhất định nào đó, tức là ở từng cái thời khắc sống trong đời. Mỗi người trong chúng ta đều có thể có một cái trải nghiệm về bản thân mình. Cùng lúc ấy, chúng ta định hình nên những ý niệm về chính chúng ta nhằm giúp chúng ta tổ chức lại những gì mình hiểu biết về thực tế cuộc sống theo cùng một cách thức mà ta dùng để tạo nên những ý niệm về những sự vật khác. Khi ta ý niệm về sự vật khác thì ta có bên trong tâm trí của mình về những khái niệm, về cái bàn, cái ghế, về người nọ, người kia. Nhưng mà những cái ý niệm về chính bản thân mình thì nó hình thành nên cái trải nghiệm về cái ngã. Và chúng ta định hình nên những cái ý niệm về chính chúng ta nhằm giúp chúng ta tổ chức lại những gì mình hiểu biết về cuộc sống theo cùng một cách thức mà ta dùng để tạo nên những ý niệm về những sự vật khác. Cái ý niệm về bản thân này ta còn gọi là self concept, là một kiểu cấu trúc trong sự hiểu biết của chúng ta để sử dụng như một cái tấm bản đồ để giúp chúng ta định hướng, lèo lái và đi trong cái thực tế. Nó có tính chất đa chiều kích, nhưng có hai khía cạnh quan trọng mà có thể bàn đến ở đây. Một, đó là cái ngã thực, real self concept, và cái ngã lý tưởng, tức là ideal self concept. Cái ngã thực là hình ảnh của chúng ta về một con người mà ta nghĩ ta thực sự đang là. Còn cái ngã lý tưởng là hình ảnh của chúng ta về một con người mà ta nghĩ là ta nên là, tức là nó chưa hẳn là lúc này mà ta nghĩ là ta nên là. Còn cái ngã thực ấy, là ta nghĩ là ta thực sự đang là. Một người có chức năng sống đầy đủ sẽ giữ lấy hai khía cạnh như thế của cái ngã một cách chừng mực. Sẽ là không lành mạnh nếu chấp giữ vào một cái ngã quá cứng nhắc, vì cái ngã sẽ luôn trưởng thành và thay đổi. Theo ý rằng cái gì mà ta thấy ta đang là đó, nó cũng không phải luôn luôn lúc nào cũng là như thế. Cũng như là ngược lại, nếu ta chấp giữ cái ngã lý tưởng thì cũng không phải lúc nào ta cũng phải trở thành cái gì khác mà quên mất cái ta đang thực sự đang là. Cho nên ở đây mới nói rằng sẽ không lành mạnh nếu ta chấp giữ vào một cái ngã quá cứng nhắc, vì cái ngã sẽ luôn trưởng thành và thay đổi. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại ý niệm về cái ngã của mình, ngay cả là cái ngã mà ta thấy ta đang là, ta cũng phải thấy nó đang trong quá trình phải điều chỉnh và thay đổi. Và ngay chính cái ngã lý tưởng cũng không phải là một cái thực tại gì đó nó đứng yên, để khi ta đạt đến thì nó gọi là xong. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại ý niệm về cái ngã của mình để phù hợp với những trải nghiệm sống mới, bởi vì chính ta cũng đang trong bối cảnh đang có những liên hệ với thế giới bên ngoài. Cũng như chúng ta cũng phải sửa đổi các ý niệm khác sao cho phù hợp với những trải nghiệm sống của bản thân. Tính hài hòa cũng có thể thể hiện ở bên trong những cái ý niệm như thế. Khi ta nói về, ta luôn luôn phải nhận biết về sự diễn biến thay đổi của cái ngã, nó đang trong tiến trình thay đổi và điều tự điều chỉnh. Để kết thúc bài viết mà bài nói chuyện này thì tôi cũng xin có một lưu ý với các bạn về cái chữ là cái ngã hay là bản ngã. Cái ngã mà ta đang nói đến ở đây đã được định nghĩa rất rõ trong bài nói chuyện, và xin đừng lầm nó với khái niệm về cái ngã trong Phật giáo. Rất nhiều người đã liên tục tranh cãi về điều này, thì chúng ta phải nhấn mạnh lại một điều nữa. Tôi không có hàm ý nói về cái ngã ở trong Phật giáo. Lý thuyết mà chúng ta học ở đây để ứng dụng trong tâm lý trị liệu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong kỳ sau.